Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giờ học kinh thánh ngày Chủ nhật. Phần còn lại của chương trình buổi nay sẽ là bài giáo lý thần học. Để mở đầu cho chương trình, mời quý thính giả cùng chúng tôi suy tôn ca ngợi Chúa qua thánh ca và lời kinh thánh.
Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa. Những ngày thương khó, cởi bao nỗi buồn dai dứt. Trông lên Thiên Chúa, nhờ Ngài lo toan và dìu dắt. Giữa muôn đổi thay, tình Ngài luôn luôn sắt đá. An tâm bên Chúa, người bạn thân yêu và toàn năng. Bước qua nẻo gai, vào miền an vui đời đời. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa. Xin Ngài dẫn dắt mỗi một bước vào tương lai, trông mong nơi Chúa, đừng vì phóng ba mà chùn bước. Ánh dương tình yêu đời đời vinh quang trói sáng. An tâm bên Chúa, mặc dù sóng gió và hiểm nguy, tiếng xưa còn vang, vạn vật muôn dân phục tùng. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa. Không còn lâu nữa, chúng ta sẽ về Thiên Quốc. Khi bao thương khó, nhọc nhằn âu lo dần lìa xa. Hát ca mừng vui, mọi người hân hoan tiếp đón. Không ai than khóc, sầu lòng đau thương và buồn chán. Sống trong tình yêu, mọi người anh em một nhà.
Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên 116. Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va vì Ngài nghe tiếng tôi và lời nài xin của tôi. Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi. Dây sự chết vương vấn tôi, sự đau đớn âm phủ áp hãm tôi. Tôi gặp gian truân và sầu khổ, nhưng tôi kêu cầu danh Đức Giê-hô-va rằng: Đức Giê-hô-va ơi, cầu xin Ngài giải cứu linh hồn tôi. Đức Giê-hô-va hay làm ơn và là công chính. Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót. Đức Giê-hô-va bảo hộ người thật thà. Tôi bị khốn khổ, Ngài bèn cứu tôi. Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi. Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ, và chân tôi khỏi vấp ngã. Tôi sẽ đi trước mặt Đức Giê-hô-va trong đất kẻ sống. Tôi tin nên tôi nói, tôi đã bị buồn thảm lắm. Trong cơn bối rối, tôi nói rằng, mọi người đều nói dối. Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ân lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm cái chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, tôi thật là tôi tớ Ngài, con trai con đòi của Ngài. Ngài đã mở dây trói tôi. Tôi sẽ dâng của lễ thù ân cho Chúa và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi hứa nguyện tại trước mặt cả dân sự Ngài. Trong hành lang của nhà Đức Giê-hô-va ở giữa Jerusalem. Hallelujah!
Chết là tôi. Tôi nguyện theo ý Cha, xin Ngài nông đủ. Tôi chỉ biết yên lặng đợi Cha vâng phục. Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Xin Ngài tra xét tôi, thử tôi luyện tôi. Tâm này xin tẩy thanh, thanh bạch hơn tuyết. Cúi dưới chân Ngài khiêm nhường chân thiện. Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Đường bị thương mỏi mê, khẩn Cha dìu tôi. Bao quyền năng dưới trên quy về Cha Thánh, xin hãy đưa tay giờ tôi được yên lành. Tôi nguyện theo ý Cha, vâng Ngài không thôi. Xin Ngài cai quản luôn cả thân hồn tôi, ban đầy ơn Thánh Linh cho người ta thấy duy Chúa Giêsu tâm này.
Thưa quý tín giả, tiếp theo đây là giờ học Kinh Thánh ngày Chủ nhật của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang nghiên cứu về phương pháp cầu nguyện, và hôm nay là bài thứ 10 với đề tài là cầu nguyện theo ý Chúa. Khi cầu nguyện, chúng ta đến với Chúa và trình dâng những kế hoạch, những ước muốn và xin Chúa cứu giúp. Đó là điều rất đúng. Tuy nhiên, trước khi Chúa thật sự mở cửa ra cho ta, nghĩa là đáp ứng, thì Ngài phải nghe ta nói, nhưng không theo ý con mà theo ý Cha. Như lời chính Chúa Giê-xu đã cầu nguyện trong vườn Gethsemane khi xưa, ghi trong Phúc âm Luca chương 22, câu 41 đến 42 rằng, Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liệng một cục đá, quỳ xuống mà cầu nguyện rằng, lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này khỏi con. Dù vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý con. Lối cầu nguyện này thật ra rất là khó, vì ta phải biết tuân phục khi ý Chúa thắng hơn ý của ta. Vì khi Chúa Giêsu cầu nguyện, xin ý cha được nên, ở đất cũng như trên trời, thì cha đáp lời là việc Chúa Giêsu phải chịu cái chết nhục nhã đẫm máu trên thập tự giá. Việc cầu nguyện theo ý cha nhiều khi đưa đến nguy nan cho người cầu nguyện là như thế. Ít khi ta cầu xin Chúa điều gì, mà ý thức rằng nếu Chúa nhậm lời và cho việc xảy ra theo ý Chúa, có thể gây khó khăn nguy hiểm cho mình. Đây là điểm tế nhị của việc cầu nguyện, vì không phải lúc nào cầu nguyện cũng đưa đến an toàn cả đâu. Vì cầu nguyện theo ý Chúa thì còn có giá phải trả. Người tin Chúa nếu không biết điểm này sẽ bất mãn khi việc khó khăn xảy ra. Nhiều bài thánh ca chúng ta hát có những lời hứa nguyện như dầu mà ta lên trên núi cao, dầu vượt qua nơi biển sâu, dầu khi băng qua trong lửa cháy, vững chí ta nào đổi thay. Dầu mà quân binh đương phủ vây, quyền đời hăm ta giết đi, tâm can vững chắc không kinh gì, vì lo cứu kẻ đương thì. Khi hát những lời thánh ca này, ta thường nghĩ đến cuộc đời của những giáo sĩ hy sinh tận tụy giao truyền tin lành cứu rỗi cho nhiều nơi khó khăn nguy hiểm. Nhưng nhiều khi cầu nguyện theo ý cha không phải là đi làm giáo sĩ, nhưng chỉ là hạ mình đến với một người mà mình căm ghét để xin lỗi và tha thứ, hay là một công việc không mấy danh vang trong hội thánh, hoặc là giúp đỡ một người đang gặp nguy nan, tổn hại đến tài chính hay sức lực của mình. Vì lúc ấy, ta có thể chùn bước hay theo ý cha mà hành động. Đây là việc Chúa đưa đến để thử xem lòng tin của ta nơi Chúa có giá trị nào. Chúng ta thường hát bài thánh ca có những lời như dâng tất cả cho Chúa. Nhưng trên thực tế, ta có trung tín dâng chỉ 1/10 lợi tức của mình luôn luôn hay không, lại là chuyện khác. Vì lúc dâng tiền, chúng ta thường quên đó là điều mình đã tuyên hứa với Chúa, và Chúa đã có kế hoạch sử dụng số tiền ta hứa dâng đó. Nhiều khi ta cầu nguyện mà không chân thành lắm, chỉ nói lên những sáo ngữ thôi, nghĩa là không cam kết, tuyên hứa gì cả. Chính vì vậy mà lời cầu nguyện không tạo được hiệu năng. Nhưng khi ta cầu nguyện hết lòng với cam kết hứa nguyện, ta phải giữ đúng điều đã thưa với Chúa. Truyền đạo dạy rằng, khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, chớ chậm mà hoàn nguyện, vì Ngài chẳng thích kẻ dại. Vậy khá trả điều gì ngươi hứa, thà đừng khấn hứa hơn là khấn hứa mà lại không trả. Truyền đạo chương 5, câu 3-4. Khi ý thức được như vậy, thì lời cầu nguyện của ta có kèm theo những cam kết và giữ đúng cam kết. Hậu quả của việc cầu nguyện theo ý cha là gì? Ta hãy nhớ lại hình ảnh Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane. Sau khi cầu nguyện khẩn thiết, tinh thần Chúa an tĩnh, không còn buồn như trước. Lúc ấy kẻ thù dẫn quân lính tới, hung hăng bắt Chúa, trói lại, giải đi như một tử tội, bị thóa mạ, đánh đập tàn nhẫn, và cuối cùng hành hình trên thập giá. Chúa hoàn toàn bình thản, đến nỗi còn cầu xin cha tha tội cho kẻ giết hại mình. Chúng ta rất cần thái độ bình tĩnh trước nguy nan và đau thương tầm thường trong đời. Nhưng làm sao có được thái độ đó nếu không cầu nguyện xin ý cha được nên? Ta nên nhớ rằng Chúa lúc nào cũng muốn ta được an bình sung sướng, và Chúa có thể làm mọi điều mà ta giới hạn về nhiều mặt không thể tự làm được. Cầu nguyện theo ý cha không có nghĩa là ta thụ động, không kế hoạch và không quyết định xin Chúa những điều khác. Chúa sử dụng mỗi chúng ta cho các mục đích của Ngài, và Ngài muốn chúng ta nhận được những ân tứ và phước hạnh riêng để áp dụng. Nhưng ưu tiên tất cả, Chúa muốn chúng ta đặt Chúa ở hàng cao nhất. Chúa Giêsu từng dạy, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Matthew chương 6, câu 33. Vấn đề khó ở đây là ta phải đem ý của ta đầu phục ý Chúa. Rất nhiều khi ta không biết ý Chúa như thế nào, Những đức ấy phải nhờ đến đức tin. Một nữ tín hữu đến xin mục sư cầu nguyện cho con trai đang bệnh nặng. Mục sư hỏi, nếu bà biết rằng Chúa muốn cậu ấy về với Chúa, thì bà có bằng lòng không? Bà ấy ngần ngừ trong giây lát rồi nói, vâng, nếu tôi biết đó là ý Chúa cho cháu, thì tôi bằng lòng chứ. Mục sư cầu nguyện cho cậu trai đó, và em được lành. Nhiều khi sự việc có thể xảy ra ngược lại, nhưng điều mà chúng ta cần xác định là ý Chúa bao giờ cũng là tốt nhất. Nếu chúng ta tin rằng lời cầu nguyện của ta, Chúa nghe và đáp lời, thì chúng ta yên tâm giao thác mọi sự việc xảy ra trong ý Chúa. Lời Chúa hứa rằng, trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Ma-thi-ơ chương 21, câu 22. Chứ quan trọng trong câu này là lấy đức tin. Nhiều khi chúng ta không hiểu Chúa có nghe lời chúng ta cầu xin hay không, và nếu nghe, Chúa có nhận lời và đáp ứng hay không. Câu chuyện ghi trong Phúc Âm Mác chương 9, câu 20-27 như sau. Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Chúa Giê-xu, tức thì ngã xuống đất, rồi lăn lóc, sôi bọt miếng ra. Chúa Giê-xu hỏi cha nó rằng, điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu? Người cha thưa rằng, từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Chúa Giê-xu đáp rằng, sao ngươi nói, nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả. Tức thì người cha đứa trẻ la lên rằng, tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi. Khi Chúa Giê-xu thấy dân chúng chạy đến đông, thì Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng, hỡi quỷ câm và điếc, ta bảo mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Quỷ bèn la lớn tiếng lên, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi. Đứa trẻ trở nên như chết vậy, nên nỗi nhiều người nói rằng nó chết rồi. Nhưng Chúa Giê-xu nắm tay nó, nâng lên, thì nó đứng dậy. Người cha đứa bé thưa với Chúa rằng, nếu thầy làm được việc gì? Đây là một câu thách thức đối với Chúa, nhưng Chúa nhẹ nhàng nói, sao ngươi nói, nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả? Câu nói của Chúa có nghĩa là, chữ nếu chỉ là dùng cho khả năng của con người. Đối với Chúa, thì kẻ xin, nếu đã có lòng tin, thì việc phải thành thôi. Như thế chỉ có một giới hạn cho việc cầu nguyện, là giới hạn của đức tin mà thôi. Đức tin là gì? Đó là cái nhìn trong tâm linh. Đó là khi ta nhìn thấy điều mà ta mong được thành trong đời mình. Trước khi một tòa nhà được xây dựng, thì kỹ sư kiến trúc phải vẽ kiểu. Tòa nhà ấy phải được thiết kế trên bản vẽ, và tòa nhà nào đã thiết kế bản vẽ thì có thể xây lên thực tế được. Tin là vẽ ra trong tâm hồn ta một bản vẽ. Khi đã có bản vẽ đó, thì từ không thể xảy ra biến mất hẳn khỏi tâm hồn ta. Khi ta thấy bản vẽ rõ ràng trong tâm trí, dù chưa phải là sự thật, nhưng ta biết có thể thực hiện. Để giúp cho việc tin, xin đề nghị 3 bước cơ bản như sau. Thứ nhất, ghi ra giấy vấn đề. Bạn sẽ thấy hơi khó trong lúc đầu, nhưng cứ chịu khó viết ra. Trước khi người kỹ sư xây dựng quyết định vẽ bản đồ chính của một công trình, người ấy phải vẽ phác ra nhiều hình vẽ, rồi tẩy xóa, cuối cùng mới nối các đường nét lại với nhau. Thứ hai, sau khi bạn đã có bản viết điều mà bạn muốn, hãy đọc đi đọc lại nhiều lần mỗi ngày, thêm bớt hay thay đổi các chi tiết. Sau khi đã bằng lòng với bài viết, hãy rút gọn bài viết lại còn trong vòng 50 chữ mà thôi. Thứ ba, xem xét mọi nguồn của bạn và tự hỏi, giá phải trả cho vấn đề khi được Chúa đáp lời là gì? Thường thì lúc đó, Chúa đã trả lời cầu nguyện rồi. Nói như thế nghĩa là, vào lúc đó, Chúa đã ban cho nguồn để cung ứng, và chỉ còn chờ bạn sử dụng cho đúng mà thôi. Nhưng đôi khi chúng ta không muốn Chúa đáp lời vì giá thành quá cao. Nhưng nên nhớ rằng đôi khi Chúa trả lời cầu nguyện không cần phụ thuộc vào ta, nhưng thường thì Ngài trả lời qua ta. Chúa muốn cho mỗi chúng ta có cuộc đời sung sướng và thành công. Dù khi ta chưa cầu nguyện, thì Chúa cũng đã cung ứng các nguồn cung cấp như một trí óc suy nghĩ, các bàn tay làm việc, như những người bạn giúp đỡ và cổ võ, và một thế giới vô cùng phong phú. Có lẽ Chúa đã nói với bạn như ông già Caleb nói với đoàn người Israel trẻ tuổi ngày xưa rằng, Caleb bèn làm cho dân sự đương lầm bầm cùng Môi-se nín lặng, mà nói rằng, chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được. Dân số ký chương 13, câu 30. Riêng vấn đề trả lời cầu nguyện, ta nên nhớ lời Chúa Giê-xu nói với người liệt bại 38 năm. Người ấy cầu xin cho được chữa lành, nhưng Chúa hỏi thẳng anh ta, ngươi có muốn lành chăng? Răng chương 5 câu 6, có thể diễn ý câu này là, anh có thật sự muốn lời cầu xin được đáp ứng hay là không? Rồi Chúa bảo, hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Nghĩa là Chúa đã đáp lời cầu nguyện rồi, nhưng anh ta chưa biết phải làm gì và như thế nào. Ta có thể hiểu là phải lấy đức tin bước đi để chứng nghiệm là mình được chữa lành chứ. Một bà bệnh đã khá lâu, cầu nguyện và được Chúa chữa lành. Nhưng một hôm bà ấy nghe như Chúa hỏi, có phải con chỉ muốn lành như vậy thôi sao? Bà ấy suy nghĩ về câu hỏi và nhận thấy rằng, bà ấy lành bệnh nhưng không hoạt động gì cả. Mọi thứ trong nhà không thu dọn và không lau chùi nhà cửa. Chúa rõ ràng là muốn nhắc bà này rằng, khi con hoạt động trở lại bình thường, con sẽ cảm thấy mình lành mạnh thật sự. Sau đó bà này đã hoàn toàn bình phục. Nhiều khi ta cầu nguyện, Chúa đáp lời, nhưng dường như không đủ tài nguyên. Ta nên mạnh bạo cầu xin Chúa cho tài nguyên nữa, vì không việc gì khó quá cho Chúa đâu. Điều kiện cao nhất để nhận được sự cứu giúp từ nơi Chúa là gì? Ta trở về với gương cầu nguyện của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu cầu nguyện nhiều lần, nhưng cao điểm của việc cầu nguyện của Chúa là tại vườn Gethsemane. Mục đích mà Chúa đã chuyên tâm đạt đến là việc xây dựng nước Đức Chúa Trời trên mặt đất này. Vì khi Chúa 12 tuổi, Ngài đã bắt đầu công việc đó và nói rằng, khi cha mẹ thấy Ngài thì lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng, hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Nhưng Ngài thưa rằng, cha mẹ kiếm con làm chi? Há chẳng biết con phải lo việc cha con sao? Nhưng hai người không hiểu lời Chúa nói chi hết. Luca chương 2 câu 49. Nhưng tại vườn Gethsemane tối hôm ấy, dường như mọi việc đều tan rã cả. Một môn đệ phản Ngài, sự thù ghét âm ỉ lâu nay trong giới lãnh đạo chính trị và tôn giáo sắp bùng nổ. Mọi việc Ngài đang xây dựng phải hoàn tất trong vài năm nữa, và Chúa không muốn chết. Vì vậy Chúa cầu nguyện, lạy cha, nếu cha muốn, xin cất chén này khỏi con. Sự cám dỗ lớn nhất trong đời người là khi chúng ta theo sở thích của mình, lập kế hoạch theo ý mình, và mong rằng Chúa cũng đồng ý. Nhưng giả như Chúa không ưng thuận thì sao? Chúng ta chỉ có một trong hai điều lựa chọn, khước từ ý Chúa và theo ý mình, hay là bỏ ý mình đi mà theo ý Chúa. Nhiều khi chúng ta phải lựa chọn mà không biết đâu là ý Chúa. Trong trường hợp đó, đòi hỏi nhiều đức tin hơn nữa, vì không dễ quyết định đâu. Cuộc tranh đấu của Chúa rất là gay go, đến nỗi mồ hôi nhỏ giọt như hạt máu lớn rơi xuống. Nhưng Chúa đã thắng khi Chúa nói, dù vậy, xin ý cha được nên, chứ không theo ý con. Phúc âm Luca chương 22 câu 42. Nhưng ta đừng bỏ qua chi tiết Luca ghi câu sau đó. Có một thiên sứ từ trời hiện xuống cùng Ngài mà thêm sức cho Ngài. Làm theo ý cha rất khó, nhưng Chúa Cha đã biết tất cả và cung ứng nhu cầu đầy đủ đúng lúc. Chúng ta hãy noi gương Chúa Giê-xu mà cầu nguyện, để ý cha luôn luôn được nên trong đời mỗi chúng ta.
bao nhiêu tư niệm mình đã treo trên cây gỗ để thích hiệp ý Chúa trường, bao nhiêu tư lợi vì Giêsu coi như lỗ để thích hiệp ý Chúa trường. Nay ta theo ý Chúa trường bằng tâm do suối hồng xưa thánh khiết với tình anh khiêm cung thêm hiền lành đoan trang theo mắt Chúa trường. Nay ta hay chỉ được tội khiến luôn từ bi để thích hiệp ý Chúa trường, xua tan ma lực bề ngoài hay trong tâm trí để thích hiệp ý Chúa trường. Nay ta theo ý Chúa trường bằng tâm do suối hồng xưa thánh khiết với tình anh khiêm cung thêm hiền lành đoan trang theo mắt Chúa trường.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác,
khỏi gian ác.
Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.